Nhưng mà cho tới bây giờ điều đó nó thật được mấy phần và vẫn còn rỗng mấy phần. Trong đây chúng ta ra khỏi nhà thế tục rồi, nhưng mà có còn vương vấn không? Đó, mình vẫn, ít ra mình vẫn vương vấn cha mẹ mình. Hoặc là quý vị lớn thì có trách nhiệm con cái, mình vẫn còn lo nghĩ. Còn cái mà ra khỏi nhà phiền não thì ra chưa? Đụng chuyện thì biết, biết ra chưa liền, huống nữa là nó chuyện ra khỏi nhà tam giới. Thành ra như vậy là mình có nói lời rỗng không? Là có rỗng với chính mình. Rồi ví dụ như mình cái tâm nguyện mình là giác ngộ giải thoát, thì giác ngộ là tỉnh táo. Nhưng mà một ngày thì mình tỉnh được mấy tiếng đồng hồ. Thành ra mình không nói lời vô nghĩa. Lời là ngôn ngữ, mà gốc của nó là ý tưởng. Thành ra nói rỗng, cái gốc đằng sau nó là nghĩ rỗng. Thành ra mình nghĩ biết là bao nhiêu điều, và mình nói nữa. Nhất là nếu mà quý vị đã những vị ở chùa lâu, đã có dịp giảng giải cho Phật tử nghe này nọ, thì dễ bị rơi vào nói rỗng không? Mà mình nói người ta nghe rất hay, nhưng mà mình làm thì không biết được bao nhiêu hết trơn. Thành ra cuối cùng cái lỗi mà nói rỗng này rất là nặng. Nói rỗng với người cô phụ ký nguyện mình đều là cái chỗ hư thiết này. Ở đây do gieo nhân không nói lời vô nghĩa cộng với bố thí thì sẽ được cái quả là không nói lời rỗng này, và được mọi người tin nhận, kính nhận. Có phương tiện khéo trừ nghi hoặc, khéo dứt các sự nghi ngờ. Nghi là một trong năm cái triền cái, là năm cái món ngăn che tham sân gì nữa, hôn trầm trạo cử và nghi. Mấy cái pháp số này đại chúng ráng nhớ, tại vì năm cái triền cái này nó che mình, không cho mình giác ngộ. Tham sân hôn trầm trạo hối và nghi. Thì nghi cũng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Nó như một cái đám mây, nó che bầu trời trong sáng, nó không làm cho mình thấy đường để mình đi rõ ràng nữa. Cái nghi này trong tương giao của đời sống á, có nghi thì mất tin, không tin thì không hòa khí. Thành ra trong đời sống không phải cái gì mình cũng nói với nhau được. Và đôi khi mình nghi thì mình để trong bụng, mình để trong bụng một lần, hai lần, ba lần thì tương giao nó từ từ nó rạn nứt. Còn trong công việc, khi mà mình nghi ngờ, do dự, không quyết định được thì nó ảnh hưởng công việc, không có kết quả tốt. Còn khi mà trong học hành, nếu mình nghi thì nó lầm lạc, sai lệch. Trong tu, nếu mà nghi thì có dễ tiến không? Ví dụ như thầy dạy một cái pháp môn, mình ứng dụng chút chút, cái rồi sao mình thấy nó không ổn, mà thưa hỏi thì không dám, cái rồi mình nghi. Thì cái nghi như vậy làm cho mình không có dụng công gì được cả, không nỗ lực gì cả thì không tiến được. Nghi này nó khác với cái nghi tình trong tu công án. Bạn chúng có phân biệt được cái nghi tình trong công án không? Nghi tình trong công án là người ta khuyến khích là phải khởi nghi tình lên. Mà tại sao ở đây thì lại không cho nghi? Là vì sao ha? Vì sao vậy? Vì sao mà bên công án thì người ta khuyến khích nghi, càng đại nghi thì đại ngộ, và ở đây thì nghi này phải khéo trừ. Em nói lớn lớn lên thì không đúng thì thôi, nó có mất mặt đâu. Tại sao? Có ai nói rõ hơn cái chỗ khác biệt giữa bên nghi tình của công án và cái nghi mà ở đây phải trừ, nó khác nhau chỗ nào? Cái chỗ căn bản ấy, tại sao một bên thì khuyến khích, một bên thì phải trừ? Ấn nói là cũng đúng rồi đó. Cái chỗ khác của hai bên là một bên á, dùng để bật vọng tưởng, còn cái nghi bên này nó tăng vọng tưởng. hay là ít hơn? Nghi này là hô an man, không biết đâu hết, cho nên lại càng khởi vọng tưởng nhiều hơn nữa, và nó làm rối việc ra. Còn cái nghi tịnh là nêu lên một cái vấn đề mà đề khởi nghi chứ không cho suy nghĩ về nó. Đó, đó mới là cái dụng công của pháp tu công án. Đề cái nghi lên nhưng mà không được suy nghĩ về nó, chỉ đề cái nghi lên thôi, cho nên nó bạc vọng tưởng. Thì bạc vọng tưởng nó mới đưa tới ngộ. Còn bên này mình cứ nghi, cái mình nghĩ vơ, nghĩ vẩn, rồi nghĩ quanh, nghĩ quất, cái nó rối cái vấn đề ra. Thì ở đây là có phương tiện khéo trừ nghi hoặc. À, đôi khi mình biết người ta nghi, nhưng mà giải thích người ta nghe, hoặc là bớt nghi, hoặc là chưa hết nghi, thì phải nói cho khéo, hoặc là phải có phương tiện khéo, người ta mới sạch cái nghi được. Ở đây là có phương tiện khéo trừ nghi. Có một câu chuyện cô kể hồi lâu rồi, không biết giờ quý vị có nhớ không? Là có hai người bạn thân, giao hảo với nhau rất tốt. Thì một bữa hai người mới ngồi chơi, uống rượu, nói chuyện. Thì cái khi họ ngồi từ ngày tới sáng, từ chiều tới tối vẫn còn ngồi chuyện vãn. Thì cái ông này ổng bưng cái cốc rượu lên ổng uống. Thì tự nhiên cái khi ổng uống xong rồi, tại vì uống thì họ ưa lên, họ uống một cái ực, thì ổng mới thảng thốt mà nhận ra là mình vừa rồi trong cái ly đó nó có một cái con rắn quằn quèo nhỏ ở trong đó, và mình đã nuốt cái ực vô rồi. Là tại vì rất nhanh, đang nói chuyện xong bưng cái ly rượu lên uống, thì vừa nhận ra có một cái con rắn quằn quèo trong ly thì đã nuốt ực xuống bụng. Thì lúc đó ổng đâu có biết nói sao, ói ra thì cũng không được, mà hỏi han thì bản thân mình làm sao mà nói, mình nó vô trong bụng rồi. Là ổng bắt đầu thấy nhộn nhạo trong bụng, mà ổng thấy rõ ràng một cái con rắn quằn quèo ở trong cái ly. Và rồi thì đi về bắt đầu là bệnh luôn, cứ lúc nào cũng thấy cái con rắn nó ở trong bụng mình, đau bụng, ói và bệnh nằm liệt giường luôn. Thì cái ông bà bạn thân này ấy, ổng tới thăm thì ổng cũng không biết là làm sao hết. Nhưng mà khi hỏi những người trong nhà thì người ta mới kể. Là cái hai người bạn thì không nói, không kể, nhưng mà cái này là nghi đó. Nghi nhưng mà không hỏi thì sợ bất lòng, cho nên không hỏi mà ôm cái nghi, chỉ có thổ lộ với người thân. Thì người thân này mới kể cho cái ông kia nghe. Ông này ông nghe thì ổng trầm ngâm, thì ổng đi về. Thì hai ba hôm sau ông lại tới, ông mời người bạn này tới nhà mình uống rượu nói chuyện nữa. À, lúc này thì vẫn còn bệnh, nhưng mà bạn mời thì cũng ráng tới. Thì ông mời chiều tối. Ban đầu ngồi từ chiều thì không có để đèn, thì tới tối mới bắt đầu châm cái đèn lên. Thì cái khi thắp cái đèn lên rồi, ông cũng rót ra một ly rượu đầy. Thì lần này ổng cầm tới, ổng cầm cái ly rượu xong rồi ổng nói là anh hãy thử nhìn vào trong cái cốc rượu này coi. Thì ông này ổng nhìn vào trong cái cốc rượu thì ngay lúc đó ổng buông cái ly rượu ra một cái muốn bể luôn, là tại vì trong đó rõ ràng có một con rắn ở trong. Thì ông bạn, cái ông chủ nhà mới cười rót một cái ly khác, tại ly này bể rồi đưa. Thì lần này nhìn mới nói là không sao, bây giờ anh thấy trong này có cái gì phải không? Anh nhìn thử lên phía trên coi. Thì ông này mới nhìn ngược lên phía trên thì hóa ra là trên cái vách ở trên nó có treo một cái cung. Nhà ngày xưa người xưa treo một cái cung. Cái cung nó cong như thế này. Thì dưới cái ánh đèn tối và cái rượu sóng sánh thì cái cong của cái cung nó như là một cái con vật phản chiếu vào trong cái lưới. Thì bây giờ thấy rõ ràng trên là cây cung, bây giờ xích qua thì không còn thấy nữa. Vậy là giải nghi mà không cần giải thích, mà cơn đau bụng biến mất hồi nào không hay. Thì quý vị nghĩ trong trường hợp đó có giải thích bằng lời được không? Không cách gì hết, không thể minh oan không gì hết, mà cứ rõ ràng tận mắt thấy như vậy thì cái đó gọi là có phương tiện khéo trừ nghi hoặc.